Đại lão hòa thượng pháp chủ Thích Giác Nhiên Viên Tịch, thọ 93 tuổi.
Hòa thượng Thích Minh Tuyên, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới, Viện chủ Tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2015, cho biết Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên đã thu thần thị tịch vào lúc 10 giờ rưỡi tối ngày 3 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 19 tháng 6 âm lịch, đúng ngày vía của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tại Bệnh viện Orange Coast, quận Cam, California, Hoa Kỳ, đại thọ 93 tuổi.
Theo tiểu sử của cố đại lão Pháp chủ Thích Giác Nhiên, được ghi trong Bộ Văn học Phật giáo Việt Nam Hải ngoại Sưu khảo, do chính Ngài cung cấp, thì cố đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên, thế danh là Nguyễn Thành Được, sinh năm 1923 tại Cần Thơ, Việt Nam. Năm 8 tuổi, Ngài đã vào chùa xuất gia. Đến năm 1951, thì Ngài theo học đạo và thọ giáo với Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và được Đức Tổ sư ban cho pháp danh là Giác Nhiên. Tháng 8 năm 1978, Ngài vượt biên đến Mã Lai Á. Đến tháng 2 năm 1979, thì Ngài được định cư tại Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, cố Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên nỗ lực truyền bá chánh pháp, thiết lập nhiều đạo tràng, chùa viện, tiếp độ nhiều tăng ni xuất gia và Phật tử tại gia.
Dù Phật sự đa đoan, Ngài vẫn không ngừng sáng tác hàng chục tác phẩm để tuyên dương Phật Pháp. Trong đó có những tác phẩm như Tư tưởng siêu nhân, Ánh nhân đăng, Thương nhớ mẹ hiền, Tiếng lòng người hiếu tử, Pháp môn tọa thiền, Diệu lý bát nhã, Diệu lý minh quang, vân vân.
Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy tuần này, ngày 8 tháng 8 năm 2015, tại Viện Truyền thống Minh Đăng Quang, tòa lạc tại 8752 Westminster Boulevard, thành phố Westminster, và lễ di quan sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Ba, 11 tháng 8, đưa về Pháp viện Minh Đăng Quang ở tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Thành kính nguyện cầu giác linh, cố hòa thượng, cao đăng Phật quốc.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin chân thành phân ưu đến quý hòa thượng Thích Minh Tuyên, hòa thượng Thích Minh Hồi, hòa thượng Thích Minh Hiếu cùng chư tôn đức và môn đồ pháp quyến thuộc Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới.
Kính mời quý thính giả nghe bài hát Minh Đăng Bất Diệt, thơ Trụ Vũ do Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc và sẽ trình bày sau đây, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền ca 3, chủ đề Một đóa sen hồng, do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành vào năm 1999.
Hỡi ai trong cõi nhân hoàn, tự mình hãy thắp đuốc vàng mà đi. Lời xưa Phật dạy còn ghi, tâm đăng khơi tỏ, vậy thì mình đăng thanh vân hiện cánh chim vàng. Cánh chim nương theo đại thế chi, cánh chim băng băng dặm trời, Đức Thầy dẫu vắng tâm hơi, gương vàng còn chiếu sáng người chúng tâm. Một trăm là trăm lẻ tám hạt màu, kết bằng là bằng sợi pháp, kết nên tròn dấu vô đề. non cao ai đắp nên cao, sông sâu ai bơi chứ ai đào mà sâu. Tùng hồ Phật pháp nhiệm màu, vai mang là mang nhật nguyệt, A Châu lên những phơ muôn dặm y vàng, đường kim giáo hồi đại thừa mở trao, nói gương hùng lực ngàn xưa, thiên nhiên cao phất ngọn cờ là cờ siêu nhiên. Hỡi ai trong cõi nhân hoàn, tự mình hãy thắp đuốc vàng mà đi. Lời xưa Phật dạy còn ghi, tâm đăng khơi tỏ, vậy thì mình đăng vân hiện cánh chim vàng, cánh chim nương theo đại thế chi, cánh chim băng băng dặm trời, đức thầy dẫu vắng tầm hơi, đường vàng còn chiều sáng người trung tâm. Một trăm là trăm lẻ tám hạt màu, kết bằng là bằng sợi pháp, kết nên tròn sâu vô đề. Non cao ai đắp nên cao, sông sâu ai bơi chứ ai đào. Phật pháp nhiệm màu, vai mang là mang nhật nguyệt, A Châu lên đàng. Phật phơ muôn dặm y vàng, đường kim giáo hồi đại thừa mở trao, nói gương hùng lực ngàn xưa, thiên nhiên cao phất ngọn cờ là cờ siêu nhiên, nói gương hùng lực ngàn xưa, minh đăng bất diệt nở sáng soi muôn đời.
Và đó là Trọng Nghĩa với bài hát Minh Đăng Bất Diệt, thơ Trụ Vũ do Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc và vừa trình bày gửi đến quý thính giả. Bài hát được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 3, chủ đề Một Đóa Sen Hồng do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành vào năm 1999. Trở lại với chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài đọc mang tên Tội Phước Nghiệp Báo, được trích từ quyển Bước Đầu Học Phật của Thiền sư Thích Thanh Từ. Bài đọc được chia làm hai kỳ phát thanh. Trong kỳ thứ nhất này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề tội phước. mở đề.
Nói đến tu hành là nói đến tội phước. Nếu không rõ tội phước, tức là không rõ sự tu hành. Nếu người tu mà cứ lao mình trong tội lỗi, ấy là người tạo tội, chứ không phải là người tu hành. Mọi sự an vui và đau khổ gốc từ tội phước mà sanh ra. Vì thế, muốn thấu hiểu sự tu hành, chúng ta phải thấu hiểu tội phước. Tội phước là những hành động thiết thực trong cuộc sống này, không phải là chuyện siêu huyền, mờ ảo đâu đâu. Thế nên, người tu hành phải thấu đáo, phải phân rành vấn đề tội phước. Thứ hai, thế nào là tội?
Tội là hành động làm cho mình và người đau khổ trong hiện tại và vị lai. Người làm tội cũng gọi là người dữ, người xấu. Tội có tội ngoài đời và tội trong đạo. Tội ngoài đời là những kẻ phạm luật pháp nhà nước, bị tù đày đau khổ. Tội trong đạo thì có hai loại: tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ, tội làm đau khổ chúng sanh. Tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ, như trước nhận giữ năm giới hoặc mười giới, là điều cao cả quý báu, ở trước Tam Bảo nguyện trọn đời gìn giữ, mà sau này không giữ được một hoặc nhiều điều, gọi là tội phạm giới. Tại sao phạm giới gọi là tội?
Bởi vì trước mình đã nhận định những giới luật đó là hay, là đúng, nếu giữ được sẽ lợi ích cho mình và chúng sanh, nên nguyện gìn giữ. Sau này mình không gìn giữ, thế là đã phá hoại sự lợi ích của mình và của chúng sanh, nên phạm tội. Thí dụ như giới ăn trộm chẳng hạn. Bất cứ một hành động nào làm khổ cho người hiện tại hoặc mai kia đều là tội. Bởi vì mình đã gây ra nhân đau khổ, thì quả đau khổ mình phải lãnh lấy. Do làm khổ mình khổ người nên gọi là tội. Tội có tội nhẹ và tội nặng. À, tội nhẹ:
những điều làm đau khổ cho người, cho chúng sanh do thân miệng chúng ta gây ra mà không cộng tác với ý là tội nhẹ. Bởi vì việc làm ấy là vô tâm hoặc không có ý thức. Việc làm vô tâm, khi nạn nhân cảm thông được, họ sẽ bớt thù hận. Nếu họ đại lượng, có thể tha thứ luôn. Thí dụ, chúng ta đi đường, có đứa bé cầm hòn đất ném chơi, lại trúng vào chúng ta. Nếu chúng ta biết nó không cố ý ném mình, tùy đầu điếng mà chúng ta sẽ không giận nó. Thế nên, mọi hành động bằng thân, bằng miệng, làm đau khổ cho người mà không có ý thức là tội nhẹ. Xin lỗi hoặc sám hối sẽ hết. Việc làm đau khổ chúng sanh chút ít cũng là tội nhẹ. B. Tội nặng:
những điều làm đau khổ cho người, cho chúng sanh do thân miệng cộng tác với ý chúng ta gây ra là tội nặng. Bởi vì việc làm ấy là có cố tâm, có hữu ý, khiến người oán giận không thể tha thứ. Thí dụ như có người cố tình đánh chúng ta, dù cái đánh ấy bị cản trở không chạm đến thân chúng ta, song biết cả ấy cố tình đánh mình, chúng ta cũng giận họ đời đời. Vì thế, hành động cố tâm, hữu ý là hành động quan trọng, nên tạo thành tội nặng. Thế nên, tội phát xuất từ ba nghiệp chúng ta, nơi thân, đó là giết người, trộm cướp, tà dâm; nơi miệng, đó là nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói hung ác; nơi ý, đó là tham, sân và tà kiến. Sự hợp tác chặt chẽ của ba nghiệp này là tội nặng. Thứ ba, thế nào là phước?
Phước là những hành động đem lại sự an vui cho mình, cho người ở hiện tại và mai kia. Người làm phước cũng gọi là người lành, người tốt. Bởi vì những hành động đem lại sự an vui cho người, người sẽ quý mến. Chính sự quý mến ấy nên gặp nhau vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chúng ta giúp đỡ hoặc an ủi khiến người được an vui. Người thù đáp lại chúng ta bằng cử chỉ biết ơn, vui vẻ, quý mến. Đó là làm phước, gặp phước. Vì thế, người biết làm phước hiện tại được an vui, mai sau vẫn an vui. Làm phước có hai thứ, phước hữu lậu và phước vô lậu. A. Phước hữu lậu.
Làm cho mình, cho người an vui tương đối trong vòng sanh tử là phước hữu lậu. Do ba nghiệp chúng ta hoạt động, đem lại sự an vui cho người. Chính hành vi ấy là sanh diệt giới hạn. Còn trong vòng sanh tử hiện tại cũng như mai sau, chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho mình và mọi người thường được an vui. Muốn thực hiện được việc đó, ngay nơi ba nghiệp, chúng ta phải ứng dụng các điều dưới đây. Thứ nhất, về thân.
A. Cứu mạng. Chúng ta phải sẵn sàng cứu giúp bảo vệ sanh mạng người. Nếu người gặp tai nạn sắp mất mạng, theo khả năng mình, chúng ta tận tâm cứu giúp, giải cứu cho người thoát chết hoặc ngừa đón những sự việc có thể làm nguy hiểm đến sanh mạng người. Đó là việc làm phước của thân. Bởi vì sanh mạng đối với con người là tối thượng, cho nên ai giải cứu khỏi chết là an vui và biết ơn vô kể.
B. Bố thí. Kế đến, sẵn sàng cứu giúp người khi gặp cảnh cơ hàn, nguy khốn. Nỗi khổ đói rét cũng đe dọa đến sanh mạng. Người đang lâm vào cảnh khổ này, nếu được cứu giúp, họ cũng vui mừng vô hạn. Chúng ta muốn được an vui thì phải sẵn sàng mang sự an vui bủa khắp mọi người. Đó là nền tảng phước đức. Hạnh phúc không phải đến riêng với chúng ta, mà do sự thù đáp từ hạnh phúc của mọi người mang lại. Chúng ta đừng dại khờ cứ bo bo giữ lấy tài sản vô thường làm của riêng mình, mà cần phải ban bố cho những người đang thiết tha cần nó. Những cái vô thường mà cứ giữ, có ngày sẽ khổ đau khi nó không còn ở trong tầm tay mình nữa. Mượn của cải vô thường làm phương tiện an vui cho người, nguồn an vui ấy sẽ trở về với chúng ta một cách bền vững, lâu dài.
C. Trinh bạch. Cần phải giữ hạnh trung thành, trinh bạch. Người biết đạo lý sẽ không dám xâm phạm đến danh giá và hạnh phúc của gia đình người, còn phải trung thành, trinh bạch với gia đình mình. Tinh thần trung trinh ấy giúp cho người trong gia đình tín cẩn lẫn nhau. Do sự tín cẩn nhau nên trong gia đình được sự an ổn, vui tươi. Trong gia đình đã thế, chúng ta cần nhắc nhở, chỉ dạy cho mọi người chung quanh đều tập hạnh trung trinh này. Được thế, sự an vui không những chỉ ở trong phạm vi gia đình mà còn tràn lẫn đến xã hội. Thứ hai, về miệng.
Tu phước ở miệng phải tập bốn điều này. A. Nói chân thật. Nói chân thật để đem lại niềm tin tưởng an ổn cho người. Bất cứ ở trường hợp nào, chúng ta cũng cố gắng nói lên những lẽ thật. Luôn luôn tôn trọng và yêu chuộng lẽ thật, cho nên phát ngôn lúc nào cũng hợp với sự thật. Chân thật là nguồn gốc tin yêu nhau, do đó mọi sự mến thương được bền bỉ.
B. Nói đúng lý. Nói đúng lý để giúp mọi người nhận được lẽ chánh. Trong cuộc sống phức tạp này khiến mọi người khó tìm được con đường chánh, cho nên chúng ta cố gắng nói ra lời đúng lý, hầu làm sáng tỏ mọi chỗ ngờ vực của người. Sống đúng, nói đúng thật là sự hy hữu trong cuộc đời hỗn độn hiện nay. Chúng ta mãi tôn trọng câu mặt người phi pháp, chúng ta vẫn giữ đúng pháp.
C. Nói hòa thuận. Nói hòa thuận để đem lại tình đoàn kết cho mọi người. Tất cả việc làm phân ly, chia rẽ đều là tạo nên thống khổ cho con người. Chúng ta đã không làm thế mà luôn luôn dùng lời hòa thuận để hàn gắn lại những mối tình đã rạn nứt. Ngôn ngữ chúng ta phát ra đều đem lại tình thương gắn bó cho mọi người. Thấy đâu có sự rạn nứt, có mầm tan rã, chúng ta đều nỗ lực dùng lời hòa thuận là chất keo hàn gắn lại. Tận dụng ngôn ngữ mình để đem lại tình đoàn kết, an vui cho nhân loại.
D. Nói nhã nhặn. Nói nhã nhặn để đem lại sự ôn hòa, vui vẻ cho người. Mọi sự căm phẫn, bực tức đều làm cho người đau khổ. chúng ta tập nói nhã nhặn là làm dịu mọi sự bực dọc của người. Lời nói nhã nhặn khiến người dễ mến và vui vẻ. Trọn đời chúng ta đem lại sự an vui cho chúng sinh, không có lý do nào lại dùng lời thô ác. Chúng ta phải thực hiện lời nhã nhặn mãi mãi với mọi người. Thứ ba, về ý.
Chúng ta phải tập từ bi, nhẫn nhục và chánh kiến, mang lại tình thương cho chúng sanh là tiêu diệt mầm tham lam, độc ác. Nỗi khổ của chúng sanh ngập trời đều do lòng tham ác của con người tạo nên. Chúng ta tận lực gây dựng tình thương để giảm thiểu đau khổ cho chúng sanh. Tập lòng nhẫn nhục để chịu đựng mọi cảnh ngang trái mà không sanh sân hận. Có nhẫn nhục được, chúng ta mới giữ được tình thương lâu dài với chúng sanh. Chánh kiến là nhận định đúng đắn, đưa chúng ta đi đúng hướng, sáng suốt, vui tươi. Do chánh kiến mới có nói đúng, làm đúng. Ba nghiệp tạo phước, chánh kiến là đội binh tiên phong. Tóm lại, ba nghiệp làm 10 điều trên là tu phước hữu lậu. Phước này khiến chúng ta qua lại trên con đường an vui, tươi đẹp. Mặc dù còn tương đối sanh tử, song đến đâu cũng là hài lòng, mãn ý. B. Phước vô lậu.
Phước vô lậu là sự an vui tuyệt đối không giới hạn. Do thoát ly sanh tử nên an vui miên viễn. Bởi sự an vui nào mà còn sanh tử đều tạm bợ đối đãi. Chỉ có tiêu diệt hết mầm sanh tử, an trụ vô sanh mới là an vui viên mãn. Tu phước vô lậu là chúng ta nhắm hướng vô sanh làm mục đích. Hằng ngày buông xả cái chủ động sanh diệt và dùng trí thấy rõ các tướng giả dối sanh diệt, không lầm không kẹt nó. Cứ thế tiến mãi cho đến bao giờ viên mãn mới thôi. Mình làm như vậy, chỉ dạy người làm như vậy là tu phước vô lậu. Thứ tư, cần tránh tội làm phước. A. Tránh tội.
Đã biết tội là nhân khổ đau bất như ý, chúng ta cố gắng tránh, đừng gây nên tội. Cuộc đời đã khổ đau lắm rồi, chúng ta không thể làm cho nó tươi đẹp, ít ra cũng đừng tô thêm cho đậm nét khổ đau. Tránh gây khổ đau cho người, tức là tránh tạo khổ cho mình. Có ai ngu dại đến nỗi lấy dây tự trói, lấy roi tự đánh, để rồi kêu khóc thở than. Mầm khổ đau không gieo thì cây khổ đau làm sao đâm chồi nảy lộc. Biết thế, chúng ta dè dặt tối đa trong việc gieo nhân đau khổ. Dù một tội nhỏ tránh được, chúng ta cũng cố gắng tránh. Như trong luật nói, giọt nước tuy nhỏ rơi mãi cũng đầy chậu lớn. Người biết sợ tội là người sẽ khỏi tội. Chỉ có kẻ liều mạng xem thường tội lỗi thì càng lún sâu trong tội lỗi. Đã có tội lỗi là có khổ đau. Như có hình thì có bóng, có tiếng thì có vang. Người học đạo phải sáng suốt, thấy rõ lý lẽ ấy để không lầm, làm khổ mình, khổ người. B. Làm phước.
Hạnh phúc an vui là điều ai cũng ước mơ, mong mỏi. Người học đạo không ước mơ, mong mỏi suông. Phải thực tế gây dựng hạnh phúc cho người, tức là gây dựng hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc không thể ngẫu nhiên đến với chúng ta mà do công phu bồi đắp. Mọi hành động, một lời nói, một ý nhiệm màu đem an vui lại cho người chính là gây dựng hạnh phúc cho ta.
Trong cuộc đời tương phản, kẻ buông xả hết lại là người được nhiều nhất. Ngược lại, người cố giữ gìn lại là người mất mát nhất. Tạo hạnh phúc cho mình không phải bo bo gìn giữ những cái gì của mình, mà phải xả bỏ cái của mình, tạo cho người an vui. Chúng ta làm cho trăm ngàn người an vui, quả thực đã tạo trăm ngàn điều an vui cho chúng ta. Vì thế, làm phước không bao giờ thấy đủ. Chúng ta làm mãi đến suốt đời mà vẫn thấy chưa xong.
Có một lần Đức Phật đang ngồi trong một tịnh xá. Ở phòng khác, Ngài A Nan Luật đang xỏ kim vá y. Vì mắt không tỏ, Ngài xỏ hoài mà chẳng được. Ngài buộc miệng than: có ai mắt sáng làm phước xỏ kim hộ tôi. Đức Phật nghe, Ngài đi đến chỗ A Na Luật bảo: A Na Luật, đưa kim ta xỏ hộ. Thế Tôn đầy đủ vô lượng phước đức mà còn mót từ cái phước xỏ kim. Thử hỏi, chúng ta là người gì mà không cố gắng làm phước? Phước càng to thì an vui càng lắm, có thiệt thòi gì đâu mà không chịu làm. Thứ năm, kết luận:
tội phước là điều thực tế trên cõi nhân gian. Cổ đồng khuyến khích người tránh tội là hành động giảm thiểu khổ đau cho nhân loại. Tán thán, ca ngợi làm phước là mang lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh. Lý đáng mọi người chúng ta đều tận lực làm điều này. Vô lý, những kẻ đã không làm lại công kích người khác làm. Còn ai không xót xa khi thấy con người sát phạt con người? Người có lương tâm, đầy lòng trắc ẩn, không thể ngó lơ trước huynh đệ tương tàn. Cho nên, tránh tội làm phước là điều mỗi con người chúng ta phải ứng dụng. Biết tội phước là cội nguồn của đạo đức. Song chúng ta đừng bị phỉnh gạt bằng những tội phước rỗng. Tội là cấy mầm đau khổ nơi con người. Phước là gieo hạt hạnh phúc cho chúng sanh. Thực tế như vậy, không phải việc huyễn hoặc viễn vông.
Chỉ có một con đường khiến nhân loại được ấm êm.
Chỉ có một con đường đưa ta đến bên tự do.
Chỉ có một con đường giúp ta lìa xa khổ đau.
Để hạnh phúc sẽ theo ta đời đời.
Chân thật khắp trời người hoan ca, Phật chỉ ta con đường sống không hề sợ hãi,
sống trong tình yêu thương giải thoát và đạt
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ nhất của bài đọc dài 2 kỳ, nhan đề Tội Phước và Nghiệp Báo của quyển Bước Đầu Học Phật của Thiền Sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Mời quý vị nhớ đón theo dõi kỳ 2, cũng là đoạn kết vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe Mai Hậu và Tấn Đạt trình bày bài hát mang tựa đề Con Đường Tu Phật, Thơ Tuệ Kiên do Nguyễn Tuấn phổ nhạc, được tuyển chọn trong CD mang chủ đề Anh Nếu Biết do nhóm Phật tử Đạo Tâm thực hiện và phát hành.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Xin quý vị nhớ để lại lời nhắn. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Chỉ ta con đường sống không hề sợ hãi,
sống trong tình yêu thương giải thoát và đạt đạo. Gửi lời tha thiết đến bạn bốn phương,
tìm đường giải thoát hãy nương chư Phật,
mau quay về.